Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình giáo hội Công giáo tại Anh Quốc nhân cuộc viếng thăm của các giám mục Anh tại Tòa Thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng tá truyền giáo của đôi vợ chồng trẻ người Ba Lan thừa sai giáo dân tại Mông Cổ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Tá Thành sẽ trình bày về tài sản và tư hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện tại buổi cầu nguyện ngoài đông đảo các hồng y giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác. Đầu buổi cầu nguyện, Đức Hồng y Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo với hơn 1.000 đại biểu các giáo hội Kitô ở thành phố Edinburgh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề tuần hiệp nhất, các con là chứng nhân về những điều ấy, và Ngài nêu bật nền tảng sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ của người với đấng phục sinh trên đường đi Damas, khởi đầu các hoạt động truyền giáo không biết mệt mỏi. Qua đó, Thánh Nhân dồn mọi năng lực để rao giảng cho dân ngoại trước Kitô mà người đã đích thân gặp gỡ. Và thế là Phaolô từ một kẻ bách hại giáo hội trở thành nạn nhân của cuộc bách hại vì tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự chọn lựa đề tài cho tuần cầu nguyện hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là một lời mời gọi các tín hữu Kitô cùng làm chứng về Chúa Kitô phục sinh theo mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho các môn đệ. Chứng tá chung này có liên hệ tới kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo tại thành phố Edinburgh bên Ecos mà nhiều người coi như một biến cố quyết định làm nảy sinh phong trào đại kết hiện đại. Thực vậy, chính ước muốn rao giảng Chúa Kitô cho tha nhân và mang lại cho thế giới sứ điệp hòa giải của Chúa, làm cho các tín hữu cảm nghiệm sự chia rẽ mâu thuẫn của các Kitô hữu. Thực vậy, làm sao những người không tin có thể đón nhận sứ điệp tin mừng nếu chính các tín hữu Kitô lại mâu thuẫn chia rẽ nhau?
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong một thế giới dửng dưng đối với tôn giáo và thậm chí càng ngày người ta càng tỏ ra oán ghét Đức Tiên Kitô, còn có một hoạt động truyền giáo mới mẻ và nồng nhiệt, không những giữa các dân tộc chưa bao giờ biết tin mừng, nhưng cả nơi những dân tộc trong đó Kitô giáo được phổ biến từ lâu đời và là thành phần lịch sử của họ. Rất tiếc là còn có những vấn đề làm cho các tín hữu Kitô chia cách nhau, và chúng ta hy vọng có thể khắc phục bằng cầu nguyện và đối thoại. Nhưng có một nòng cốt sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể cùng nhau loan báo, đó là Thiên Chúa là Cha, chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết qua cái chết trên thập giá và sự sống lại của Ngài, niềm tín thác nơi hoạt động biến đổi của Chúa Thánh Linh. Ngoài ra cũng có những lĩnh vực chúng ta có thể làm chứng tá chung, đó là sự bảo tồn thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bảo vệ vị trí trung tâm của con người, dấn thân chiến thắng lầm than trong thời đại ngày nay như nạn đói kém cùng cực, nạn mù chữ và tình trạng thiếu công bình trong việc phân chia tài nguyên.
Roma nhân lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được trao tặng cuốn sách có giá trị đại kết rất lớn về Thánh Phaolô. Cuốn sách dày 424 trang gọi là Codex Pauli do Đan Viện Biển Đức Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma thực hiện với sự cộng tác của nhiều vị thủ lãnh các giáo hội và cộng đoàn Kitô, một cuốn sách chưa từng có thuộc loại này. Sách chỉ được ấn hành giới hạn với 998 cuốn và đã được tặng cho Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài hôm qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành như một kỷ niệm năm Thánh Phaolô. Sách có đăng các bài của các vị như Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople và là Giáo chủ danh dự chung của toàn Chính thống giáo, Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Rowan Williams, vân vân. Về phía Công giáo có những bài của Đức Hồng y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng y Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng y Torang, Chủ tịch Hội đồng Liên tôn và nhiều nhà thần học tên tuổi khác. Viện phụ Edmund Power, người Mỹ của Đan viện Thánh Phaolô ngoại thành cho biết, sách cũng chứa đựng 13 thư của Thánh Phaolô, văn bản bằng tiếng Ý và Hy Lạp, sách tông đồ công vụ, thư gửi Do Thái, cũng như nhiều ngụy thư thuộc thế kỷ thứ nhất nói về Thánh Phaolô, việc rao giảng và cuộc tử đạo của người.
Manila, hôm qua 25 tháng Giêng, Đại hội Giáo sĩ Toàn quốc Phi Luật Tông kỳ 2 đã khai diễn tại Manila, gần trung tâm thương mại thế giới Pasay City và kéo dài tới ngày 29 tháng Giêng tới đây. Đại hội do Ủy ban Giám mục Phi Luật Tông về Giáo sĩ tổ chức và nối tiếp đại hội đầu tiên hồi tháng 7 năm 2004 về đề tài Một hàng giáo sĩ được canh tân, một giáo hội được đổi mới và một quốc gia được canh tân. Chủ đề chính của đại hội là năm linh mục do Đức Thánh Cha đề xướng với chủ đề Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của linh mục. Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, sẽ trình bày những suy tư trong phần tĩnh tâm tại đại hội. Trong số các diễn giả chính có Đức cha Luis Antonio Tagler, giám mục giáo phận Imus. Ngoài ra, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ ấm, cũng được mời nói chuyện với các linh mục. Thêm vào đó, có những cuộc thảo luận, những giờ cầu nguyện chung, kinh mân côi, đàn thánh giá và những cuộc gặp gỡ về linh đạo, về năm linh mục dưới ánh sáng tông thư của Đức Thánh Cha về năm đặc biệt này.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế đang kêu gọi lạc quyên 30 triệu euro, tương đương với 42 triệu Mỹ Kim, để cung cấp lương thực, lều tạm trú, thuốc men và nước uống cho 200.000 người Haiti bị động đất. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Caritas quốc tế cho biết hiện có nửa triệu trẻ em Haiti đang cần được giúp đỡ. Các nhà thương, hệ thống cung cấp điện nước và hạ tầng cơ cấu bị thương tổn trầm trọng. Đội cứu trợ từ các nơi trên thế giới đã được gửi tới các văn phòng Caritas. Cho đến nay, Caritas đã nhận được 33 triệu Mỹ Kim. Cuối tuần vừa qua, nhiều nơi đã mở các cuộc lạc quyên để tiếp tục công tác cứu trợ cho Haiti. Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa bên Honduras và cũng là Chủ tịch Caritas quốc tế cho biết, Caritas đang đến với nhân dân Haiti với số lượng cứu trợ lớn và còn gia tăng số lượng này trong những ngày tới đây, đặc biệt là lương thực, thuốc men, lều tạm trú và nước uống. Các toán nhân viên của Caritas hoạt động rất tích cực. Đức Hồng y Rodriguez cũng cho biết Caritas hoạt động trực tiếp trong 20 trại, nhưng cũng phân phát các đồ cứu trợ qua trung gian của các linh mục, tu sĩ nam nữ, hoạt động tại 32 giáo xứ với 150.000 người cần được trợ giúp.
Vatican, Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ thiếu tinh thần đại kết của bà giám mục Margot Kessmann, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức. Bà Kessmann đã tuyên bố rằng bà không mong đợi điều gì về đại kết nơi Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 22 tháng Giêng, Đức Hồng y Kasper nói rằng sự phê bình của bà Kessmann đối với Đức Giáo hoàng chứng tỏ bà không theo dõi tin tức. Đức Hồng y nói: "Cho đến nay tôi vẫn nghĩ rằng những thái độ lên án vơ đũa cả nắm như thế đã qua rồi và đó là điều thuộc về quá khứ. Nhưng tôi đã lầm và bất mãn về thái độ của bà Kessmann. Hiển nhiên là cuộc thảo luận quốc tế về đại kết đã không được người ta ý thức tại Đức. người ta dễ dàng phê bình Đức Giáo Hoàng và dễ được dư luận ủng hộ.
Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh rằng cáo buộc Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI là bất động trong cuộc đối thoại đại kết thực là điều bất công và không lương thiện. Không có vị lãnh đạo giáo hội nào mạnh mẽ lên tiếng nhiều và tha thiết về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô như Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vẫn làm từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 5 năm. Đối với Đức Thánh Cha, đại kết là một nghĩa vụ và là một mong ước nồng nhiệt của người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về tình hình giáo hội công giáo tại Anh Quốc nhân cuộc viếng thăm của các giám mục Anh tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hôm qua 25 tháng Giêng đến mùng 4 tháng 2 tới đây, các giám mục Anh Quốc bắt đầu cuộc hành hương tại Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật về tình hình giáo hội công giáo tại Anh. Anh Quốc rộng hơn 242.000 cây số vuông, với 58.500.000 dân cư, đa số là tín hữu Anh giáo, và chỉ có hơn 5.190.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 8,9% dân số toàn quốc. Tại nước này còn có các cộng đồng tôn giáo khác như Do Thái, Hồi giáo, Ấn giáo và Chính thống giáo. Giáo hội Công giáo tại Anh có 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận. Thêm vào đó, có một giáo hạt quân đội và một giáo phận công giáo Ukraine nghi lễ đông phương. Công giáo tại Anh vốn là một thiểu số bị bắt hại sau cuộc ly giáo của vua Enrico VIII hồi thế kỷ 16. Sau đó, cộng đoàn giáo hội này bị gạt ra ngoài lề xã hội và các tổ chức của nhà nước. Ngày nay, Công giáo tại Anh là một cộng đoàn đa chủng tộc, nhưng hội nhập hoàn toàn vào xã hội và được kính nể. Trước kia, các tín hữu Công giáo tại Anh phần lớn là những công nhân thợ thuyền, đa số là người Ireland di cư. Nhưng nay, Công giáo trở thành một tôn giáo của lớp người trung lưu, và trong số các tín hữu Công giáo cũng có nhiều nhân vật có trách nhiệm cao trong xã hội. Trong những thập niên gần đây, cộng đoàn Công giáo tại Anh có thêm nhiều tín hữu di cư đến từ Trung và Nam Mỹ, cũng như từ Á Châu, trong đó có hàng ngàn tín hữu Công giáo gốc Việt Nam. Ngoài ra, từ khi Liên hiệp Âu Châu được mở rộng, có thêm nhiều người Công giáo từ Đông Âu, đặc biệt là từ Ba Lan, đến gia nhập cộng đoàn giáo hội tại Anh. Riêng tại London có tới 40 trương úy đoàn của các nước. Giống như nhiều nước Tây Âu khác, Anh Quốc là một nước bị tục hóa cao độ, vì hiện nay có những đạo luật gọi là binh vực sự bình đẳng và chống kỳ thị, đang gây khó khăn cho giáo hội Công giáo. Chẳng hạn luật buộc các tổ chức chấp nhận con nuôi, kể cả các tổ chức Công giáo, phải giúp các cặp đồng phái nhận con nuôi. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, về hiện tình và những thách đố của giáo hội Công giáo tại Anh qua cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican. Thưa Đức cha, làn sóng những người di dân từ các nước Công giáo đã thay đổi thành phần của giáo hội Công giáo tại Anh so với tình trạng giáo hội khi các giám mục Anh về Roma thăm tòa thánh lần trước đây.
Đúng vậy, một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy cộng đồng Công giáo tại Anh có thêm nhiều thành phần thuộc các chủng tộc khác, gia tăng về số lượng so với trước đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy có những cách thức khác để thực hành đức tin và theo lứa tuổi khác nhau. Người trẻ ít chăm chỉ hơn người già, tuy rằng họ không kém phần sốt sắng. Một nhận xét khác đó là đời sống đức tin bây giờ nồng nhiệt tại các thành phố hơn là tại các miền quê, vì ở miền quê số tín hữu suy giảm và các linh mục ngày càng cao tuổi. Quả thực là có những khó khăn nghiêm trọng ở miền quê. Tôi nghĩ cuộc nghiên cứu đó cũng cho thấy các tín hữu Công giáo Anh dấn thân mạnh mẽ cho chính nghĩa công lý và công bằng xã hội nhiều hơn so với phần còn lại trong dân chúng tại Anh. Đó thực là một điều khích lệ đối với chúng tôi, vì sự dấn thân ấy là một biểu lộ cụ thể của giáo huấn xã hội Công giáo.
Thưa Đức cha Nichols, Giáo hội Công giáo Anh đón nhận nhiều người di dân từ Mỹ Châu Latin, từ Đông Âu và Á Châu, đặc biệt là từ Ba Lan và Phi Luật Tân. Giáo hội đa chủng tộc này chắc chắn là một thách đố. Vậy giáo hội tại Anh đương đầu với thách đố này như thế nào?
Tôi nghĩ trong giáo hội tại Anh, thách đố này được đáp ứng một cách tốt đẹp. Phần lớn các giáo xứ, đặc biệt là các giáo xứ tại thành thị mà tôi được biết, đều gồm nhiều chủng tộc khác nhau, và họ đã thành công trong việc kiến tạo một sự hiệp nhất được nâng đỡ nhờ có cùng một niềm tin chung nơi Chúa Kitô và một căn tính chung của giáo hội Công giáo. Tôi phải nói rằng nhiều cộng đoàn di dân trong thực tế đã mang lại sức sống mới và năng động cho giáo hội Công giáo tại Anh. Dĩ nhiên cũng có những khó khăn đối với những nhóm kiều dân muốn bảo tồn căn tính và nghi lễ phụng vụ riêng của họ. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói chung, trong đại đa số các trường hợp, tình trạng được coi là ổn định và chúng tôi tìm được quân bình giữa một bên là sự hội nhập vào một cộng đoàn phụng vụ và bên kia là sự nhìn nhận nhu cầu tinh thần sâu xa của các tín hữu muốn biểu lộ niềm tin trong tính mẹ của họ.
Đức cha vừa nói tới sự chú ý của giáo hội đối với vấn đề công bằng xã hội. Giáo hội Công giáo tại Anh đảm trách nhiều tổ chức từ thiện, giúp đỡ nhiều cho những người ở ngoài lề xã hội. Công trình đó được đánh giá thế nào ngày nay?
Tôi thấy nghĩ công việc đó được đánh giá cao, nhưng tôi không xác tín lắm về các hoạt động đó luôn luôn được công khai gắn liền với giáo hội. Thật không dễ chấp nhận sự kiện có những tổ chức bác ái Công giáo hạ thấp cái lá cờ căn tính Công giáo của họ để dễ dàng nhận được tài trợ của chính phủ và thu nhận thêm nhân viên thiết lập những cộng tác mới. Qua sự kiện đó, tôi không muốn nói rằng họ đã thay đổi đường lối hoạt động, nhưng đặc tính Công giáo của họ không còn nổi bật nữa, vì tôi nghĩ đây là một triệu chứng cho thấy một số khó khăn mà chúng tôi phải đương đầu, nghĩa là làm sao đưa các sắc tín tôn giáo vào lãnh vực công cộng.
Thưa Đức cha, Anh Quốc ngày nay có lẽ là xã hội bị tục hóa nhiều nhất tại Âu Châu. Mới đây, Đức cha đã từng nói Anh Quốc đã bán linh hồn mình cho kiến thức khoa học và cho chủ nghĩa duy vật, gây thiệt hại cho tôn giáo. Thế nhưng danh tiếng của các đan viện, ví dụ các chương trình truyền hình như chương trình đan viện đã thành công lớn. Những sự kiện đó dường như nói lên một sự khao khát sâu đậm về linh đạo. Vậy giáo hội Công giáo tại Anh làm gì để đáp ứng nhu cầu tôn giáo như thế?
Xã hội Anh khá phức tạp. Ở đây tôi nói về các tổ chức hơn là về xã hội nói chung. Một số tổ chức quan trọng thường là các đại học và nhiều khi cả các guồng máy chính quyền, trong khi đề ra các quy luật, thường chỉ chú ý tới một số sự kiện. Và tôi không nghĩ thái độ như thế phản ánh cảm thức chung của dân chúng. Tôi thiết nghĩ tại Anh Quốc này, người ta không cảm thấy chắc chắn về một loại xã hội mà chúng ta muốn, về những giá trị đích thực cần theo đuổi hoặc là về căn tính sâu xa cần kiến tạo và nâng đỡ. Tôi nhận thấy có một sự cởi mở nhiều hơn về chiều kích tôn giáo trong cuộc thảo luận về tình trạng thiếu chắc chắn như thế. Tín ngưỡng tôn giáo giúp chúng ta sống cái tình trạng thiếu chắc chắn đó, vì tín ngưỡng mở ra cho chúng ta chiều kích siêu việt và giúp chúng ta ý thức rằng mình không biết hết mọi sự và không kiểm soát được tất cả. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi cố gắng chu toàn vai trò của mình trong các cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề ấy. Điều này có nghĩa là nhiều khi chúng tôi phải nói với những con số thống kê chắc chắn trên tay. Chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục mà chúng tôi nắm rất vững. Trái lại, nhiều khi chúng tôi phải cố gắng đi vào cuộc thảo luận với những lý lẽ dựa trên lý trí hơn là những lý lẽ đức tin. Nhiều lần khác, chúng tôi phải tìm cách chứng tỏ vai trò của tín ngưỡng tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Đó cũng là điều chúng tôi đang làm với dự luật mới gọi là luật bình đẳng, là một luật mới nhắm chống lại mọi thứ kỳ thị. Tóm lại, chúng tôi phải hoạt động ở nhiều bình diện khác nhau. Về việc nâng đỡ đời sống thiêng liêng của các tín hữu, chẳng hạn, hôm qua tôi đã viết một bài đăng trên mạng Internet của Tổng giáo phận Westminster, trong đó tôi mời gọi các tín hữu tham gia các sáng kiến khác nhau trong mùa chay sắp tới. Trong pháp phận, chúng tôi có một chương trình gọi là Sống Điều Này, đề nghị chất liệu cho các cuộc thảo luận nhóm và học hỏi về đức tin. Ngoài ra, trên toàn quốc có một chương trình khác với tựa đề Đồng Hành Với Tôi. Đây là một tập sách nhỏ do tôi soạn ra, một tập sách nhỏ để dùng trong ngày giúp nâng đỡ đời sống thiêng liêng. Cuốn sách này là một thành công lớn, chúng tôi đã bán được 300.000 cuốn vào mỗi mùa chay.
Đức cha vừa nhắc đến các vấn đề luân lý đạo đức, chẳng hạn việc trợ giúp tự tử, vân vân. Lập trường của Giáo hội Công giáo được nhiều tổ chức tôn giáo khác ở Anh Quốc hỗ trợ. Đức cha có nghĩ rằng sự cộng tác này có thể giúp cho tiếng nói của các tôn giáo được lắng nghe trong dư luận quần chúng hay không?
Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục làm việc về vấn đề đó. Chắc chắn cộng đoàn tôn giáo cộng tác mật thiết nhất với Công giáo chính là Anh giáo. Chẳng hạn, bản tường trình của chúng tôi gửi vị Tổng Kiểm sát trưởng về vấn đề trợ giúp tự tử, nói lên cùng một lập trường, nhưng điều quan trọng là mỗi tôn giáo trình bày lập trường của mình. Về những vấn đề rộng lớn hơn như việc giúp nhận con nuôi, tự tử, giá trị sự sống, thì sự cộng tác giữa các tôn giáo càng rộng lớn hơn, và theo kinh nghiệm của tôi khi còn là Tổng giám mục giáo phận Birmingham, chúng tôi làm việc khẩn trương với một số vị lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái, Đạo Sích để cùng lên tiếng về những vấn đề đó. Đường lối hoạt động như thế khó hơn tại London này vì những khác biệt nội bộ trong mỗi cộng đoàn tôn giáo.
Vừa rồi là bài viết về tình hình Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc nhân cuộc viếng thăm của các giám mục Anh tại Tòa Thánh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng tá truyền giáo của đôi vợ chồng trẻ người Ba Lan thừa sai giáo dân tại Mông Cổ.
Sau đây là chứng tá truyền giáo của đôi bạn trẻ Mangosata và Rafansoski, thừa sai giáo dân tại Mông Cổ. Chúng con là đôi vợ chồng giáo dân thừa sai đến từ Ba Lan và làm việc từ 7 năm nay tại Mông Cổ. Cả hai chúng con đều thuộc về giáo xứ Toruf. Chúng con quen biết nhau qua các sinh hoạt của cộng đoàn cơ bản. Một trong các mục đích chính của cộng đoàn là truyền giáo cho các dân tộc. Mỗi thành viên của cộng đoàn được mời gọi ra đi truyền giáo nơi vùng Trung Á. Lần đầu tiên chúng con nhận ra tiếng gọi truyền giáo là lúc chúng con tham dự tuần tĩnh tâm vào năm 1990, năm mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố thông điệp Redemptoris Missio, sứ mệnh đứng cứu thế. Cha giảng tuần tĩnh tâm nói với chúng con về nghĩa vụ phải ra đi rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô nơi một xứ sở xa xôi nào đó. Và Ngài nêu đích danh xứ Mông Cổ. Vào thời kỳ ấy, đối với chúng con thì chuyện đi Mông Cổ là chuyện gần như không thể nào thực hiện được. Vì thế chúng con chỉ dám mở đầu cuộc thí nghiệm truyền giáo bằng cách ra đi trong một thời gian ngắn. Tại các nước cựu Liên Xô như Lettonia, Ukraine, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Mãi đến năm 2001, cộng đoàn của giáo xứ chúng con mới quyết định gửi 4 thành viên ra đi truyền giáo trong vòng 1 tháng bên Mông Cổ. Hai chúng con thuộc về nhóm này. Tại đây chúng con thấy rõ Mông Cổ chính là xứ sở mà Thiên Chúa muốn gửi chúng con đến để rao truyền tin mừng cứu độ của Ngài. Cũng ở nơi đây, chúng con có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và năm 2002 khi trở lại Mông Cổ lần thứ hai, thì chúng con đã là cặp vợ chồng mới cưới. Tại Mông Cổ, bé trai đầu lòng Spisek của chúng con chào đời, và hiện tại chúng con đang đợi đứa con thứ hai. Ngay từ khởi đầu cuộc đời thừa sai giáo dân, Thiên Chúa Quan Phòng luôn luôn dẫn dắt, vạch đường chỉ lối cho chúng con. Tại Mông Cổ, chúng con không quen ai hết, vậy mà chỉ vỏn vẹn sau 7 ngày đến đây, người ta đề nghị cho chúng con cư ngụ trong căn nhà truyền giáo, nằm cạnh một giáo xứ mới thành lập. Thật là tuyệt vời và may mắn, và đã từ 7 năm trôi qua, chúng con sống nơi căn nhà này. Anh chị Mangosata và Rafansoski, thừa sai giáo dân Ba Lan tại Mông Cổ trình bày tiếp. Ban đầu chúng con làm việc nơi giáo xứ Đức Bà lên trời, Chúng con phụ trách công việc hành chánh cho giáo xứ cũng như cho 4 cứ điểm truyền giáo được thành lập trong vòng 7 năm qua. Chúng con cũng thành lập một mạng lưới liên đới giữa những người làm công trong các gia đình và chuẩn bị các giáo dân lãnh đạo người Mông Cổ. Chúng con cũng sinh hoạt trong nhóm gồm các cặp vợ chồng. Cách đây 2 năm, gia đình bé nhỏ của chúng con được nới rộng thêm với 2 bé gái Mông Cổ. Niềm ao ước lớn lao nhất và cũng là mục đích chính yếu của chúng con là công bố tin mừng, rao giảng Đức Chúa Giêsu Kitô cho người dân bản xứ, đặc biệt cho những ai chưa từng nghe nói đến danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Nhân dịp này chúng con xin phép ngỏ lời cùng quý vị rằng, nếu một ngày nào đó quý vị nghe tiếng Chúa từ bên trong kêu mời quý vị trở thành nhà thừa sai, ra đi rao giảng tin mừng cứu độ, thì xin quý vị đừng dập tắt nguyện ước này, trái lại hãy mau mắn đáp lời và tha thiết van xin Thiên Chúa vạch đường chỉ lối cho quý vị. Đừng bao giờ nản lòng khi thấy dường như đó là chuyện không thể nào làm được, bởi vì Thiên Chúa quan phòng dành sẵn cho mỗi người một nơi chốn và một thời điểm. Thiên Chúa chỉ cần sự hợp tác của con người, sự trung tín của con người và luôn luôn trao ban hạnh phúc cho con người. Cho dầu bước đường con người đi, đôi khi có nhiều chông gai và khốn khó. Chúng con cũng xin mọi người góp một lời kinh, cầu cho đất nước Mông Cổ thân yêu, một đất nước đã từng sống 70 năm dưới gông cùm của Cộng sản vô thần, nơi lòng người dân Mông Cổ hiện nay có một niềm khao khát tâm linh lớn lao mà chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô mới có thể thỏa mãn khát vọng chính đáng này. Tại Mông Cổ cũng như tại bất cứ xứ sở đáng thương nào đã từng sống dưới chế độ Cộng sản vô thần thì đều có các tệ nạn đáng buồn như nghiện ngập rượu chè và ma túy. Do đó, một lần nữa chúng con tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho Mông Cổ và cho công cuộc truyền giáo còn non trẻ của chúng con. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng, quân canh gác của ngươi cũng cất tiếng reo hò vang dậy, họ sẽ được thấy tận mắt Thiên Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Thiên Chúa an ủi dân Ngài và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Thiên Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Ngài. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tài sản và tư hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ sau những cuộc cách mạng tại Pháp và Hoa Kỳ, quyền tư hữu đã được giới tư sản ghi vào danh sách những quyền lợi căn bản của công dân. Chẳng hạn, tuyên ngôn về những quyền lợi của con người và của công dân năm 1789, tu chính số 5 Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1791, Bộ Dân luật Napoleon năm 1804. Các pháp chế dân chủ hiện đại đều trích dẫn những văn kiện đấy. Các nhà tư bản tuyên bố rằng quyền tư hữu là điều thánh thiêng, bất khả xâm phạm, tuyệt đối và bất khả phân, vĩnh viễn. Quyền tư hữu bao hàm việc sử dụng và lạm dụng và chỉ bị giới hạn bởi trật tự công. Quyền tư hữu đã được sử dụng như lá cờ để bành trướng chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa cá nhân của nhóm tư sản đã coi tư hữu như là một ưu phẩm thiết yếu của con người. Ai sở hữu tài sản mới thực là con người đích đáng. Vì lý do đó, duy trì các sở hữu chủ mới được hưởng đầy đủ các quyền lợi công dân. Mối tương quan giữa thế giới vật chất và con người không còn là tương quan lao động nữa, nhưng trở thành tương quan tư hữu. Vật chất không còn là kẻ hợp tác với con người trong lao động, nhưng trở thành sở hữu của chủ nhân. Đứng trước các bất công do chủ nghĩa tư bản gây ra, các học thuyết cộng sản đòi xóa bỏ quyền tư hữu. Học thuyết này đã được mang ra áp dụng tại những nơi mà đảng cộng sản nắm quyền. Tuy nhiên, việc xóa bỏ quyền tư hữu cũng không giải quyết những bất công xã hội. Trong bối cảnh của cuộc tranh chấp giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản tại châu Âu trong thế kỷ thứ 20, các giáo hoàng đã phát biểu học thuyết công giáo về quyền tư hữu. Nên lưu ý tới sự thay đổi khung cảnh chính trị xã hội để hiểu rõ sự tiến triển của nó. Sự tiến triển của học thuyết công giáo về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cựu luật Roma và Germanic. Thánh Thomas Aquino đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô hữu về tư sản ở Summa Theologica Secunda Secundae, câu question 66. Theo luật tự nhiên, toàn thể tài sản được dành cho tất cả nhân loại. Nhưng mà luật chế định có thể trao tài sản cho tư nhân quản trị và sử dụng. Thánh Thomas nhận thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị, thì nó được giữ gìn, coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để cho con người bộc lộ tài năng tự do của mình, và cũng cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy thời nào cũng xảy ra những lạm dụng tư hữu, và thời nào cũng nảy lên những phong trào đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người. Nhưng mà những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay của tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh ra hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng nên quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển, và học thuyết xã hội của xã hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu ở trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên tài sản bền vững. Nhờ đó, con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, việc truất quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo thứ 13 bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay là sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Thứ hai, Đức Leo thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến những chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đó được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự như thế nào để mà đạt tới mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức năng cá nhân, vừa có chức năng xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức năng đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Và thông điệp đã mở cửa cho quan điểm về công bằng xã hội, cũng như việc quốc hữu hóa một vài thứ tài sản. Thứ ba, trong các sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như là cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền tư hữu không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, nhưng mà chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tích lũy kết xù. Thứ bốn, chủ kích mới của vấn đề tư hữu Đức Gioan thứ 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra mở đường cho công đồng Vatican II. Thí dụ như là chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa những nhà tư bản tức là cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc là giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Thứ năm, sau Công đồng Vatican II, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phao Luân Đệ Lục đã mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Thứ hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Thứ sáu, từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, tất cả nhắm tới nền kinh tế thị trường, xem như là giá trị tối cao là tư bản, và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus được Ioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo nguy cơ đó. Như vậy, trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ thứ 20, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc những chiều kích khác nhau của tư hữu. Những chiều kích của tư hữu, ta có thể tóm vào hai chiều kích chính: chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Xét theo chiều kích nhân bản, tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là một chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để mà sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi mà con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở nên nô lệ cho chúng. Chiều kích xã hội của tư hữu. Vào lúc vừa mới ra đời, học thuyết xã hội của giáo hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên, bất khả xâm phạm, để chống lại với chủ thuyết cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng mà dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa học xã hội, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc thêm với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno số 46, thông điệp Matei Magistra số 19 ghi nhận điểm đó, và được hiến chế vui mừng và hy vọng Công đồng Vatican II số 69 phát biểu như thế này: Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc và những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Và điều này được lặp lại trong thông điệp Centesimus Annus số 31 và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo điều 2403 tới 2406. Chính vì dựa trên chiều kích xã hội của tài sản, cho nên học thuyết xã hội của giáo hội cho phép sự truất thử trong một vài trường hợp, ví dụ như là những khu đất đai không cày cấy trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên là cái việc truất thử hay là xung công phải tuân theo những quy tắc luân lý, ví dụ như là phải nhắm tới lợi ích của quốc gia chứ không chỉ nhằm thụ lợi cho một thiểu số. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã lúc người ta chỉ biết có hai giải pháp cực đoan giữa tư hữu, tài sản tư nhân, và quốc hữu, tài sản quốc gia, thì ngày nay người ta nhận thấy còn có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực đó, nhất là một khi mà hai khái niệm nhà nước và xã hội dân sự không còn gắn liền với nhau nữa. Những khía cạnh mới của tư hữu. Trong các xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn vào mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu bò. Nhưng mà trong các xã hội tân tiến kỹ nghệ ngày nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. Tài sản tiêu dùng hay là sản xuất, tài sản vật chất hay là tinh thần, vân vân. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia ra thành hai khối, Bắc giàu và Nam nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để mà trả tiền lãi, chứ chưa nói tới việc hoàn lại vốn. Bên cạnh khối tài sản vật chất, người ta nói tới tài sản tinh thần, ví dụ chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và trải quán xuyến của họ với những dự án và kế hoạch của họ có thể ảnh hưởng tới cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay là của toàn thể nhân loại. Vì vậy, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm tăng gia những tài sản và dịch vụ vật chất, mà còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong tiếng văn hóa. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng cần phải được áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao hàm việc đào tạo ra điều kiện để cho các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào các kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mà khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất, nhưng họ có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải bảo tồn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển các giá trị tinh thần mà họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở nên nô lệ cho chúng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Roma. Trong buổi hát kinh chiều bế mạc tuần hiệp nhất hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cùng làm chứng tá cho Chúa Kitô, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề gây chia rẽ giữa họ. Manila, hôm qua, Đại hội Giáo sĩ Toàn quốc Phi Luật Tân kỳ 2 đã khai diễn tại Manila, gần Trung tâm Thương mại Thế giới Pasay City, và kéo dài tới ngày 29 tháng Giêng tới đây. Roma, tổ chức Caritas quốc tế đang kêu gọi lạc quyên 30 triệu euro để cứu trợ cho 200.000 người Haiti bị động đất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Lầu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.